Miền đất giữ. Chương 4. Tại Sicily, tháng 9 năm 1943, người ta không thể sống nếu không chạy chợ. Những quy định chặt chẽ về khẩu phần lương thực trong thời chiến vẫn còn áp dụng, và nông dân vẫn phải bán sản phẩm cho các kho của nhà nước theo giá nhà nước ấn định và nhận lấy đồng tiền hầu như vô giá trị. Ngược lại, nhà nước có nhiệm vụ phải bán lại cho người dân lương thực với giá rẻ. Với chế độ bao cấp ấy, tất nhiên chẳng thể sống phè phỡn, nhưng cũng còn ngáp ngáp được. Thực ra, hễ giấu được cái gì là nông dân giấu cái đó. Bởi vì những gì họ bán được cho nhà nước thì trên thực tế lại chui vào kho của ông trùm Koch, và sau đó tuồn ra chợ đen với giá cắt cổ. Vì vậy, nếu họ có buôn chui thì cũng chỉ để sinh tồn, chứ chẳng phải để làm giàu có gì. Nhưng nếu bị bắt quả tang buôn chui, thì khi bị bắt, bị tống giam, bị đưa ra tòa. Vậy thì cái chính quyền dân chủ được dựng lên ở Rome kia để làm gì? Dân chúng đi bỏ phiếu để được chết đói hả? Tuy Gagliano và Aspanu đi buôn chui với tấm lòng phơi phới. Chính Pisciotta đã có những mối chợ đen mua cũng như bán, và chính hắn đã tổ chức cuộc buôn chui hôm nay. Hắn đã tiếp xúc với một nông dân ở Castellamma, mua một tảng fromage để đẩy ra chợ đen ở Montelepre. Nếu chót lọt thì tiền lời sẽ đủ để mua 4 cái chân giò lợn hun khói và 1 ký lạp xưởng. Bấy nhiêu đó cũng tạm đủ để làm một bữa tiệc linh đình trong buổi lễ đính hôn của chị hắn. Và làm như vậy thì cùng một lúc chúng vi phạm 2 đạo luật: 1. Cấm chợ đen chợ đỏ. 2. Cấm buôn lậu từ nơi này sang nơi khác. Không đủ nhân viên nhà nước để thực thi hữu hiệu đạo luật cấm chợ đen chợ đỏ. Nhưng buôn lậu thì lại là chuyện khác. Nhân viên nhà nước có quyền tống giam bất cứ người nào ở Sicily. Những toán cảnh sát dã chiến, cảnh vệ lang thang tuần tiễu khắp hang cùng ngõ hẻm, thị xã cũng như vùng quê. Chúng tung chỉ điểm viên, mật thám và đặt các chốt kiểm soát cố định và lưu động. Tất cả bọn này đâu có dám động đến các đoàn xe chở hàng lậu của ông trùm Cosmalo. Lão dùng xe tải của quân đội Mỹ có quân cảnh hộ tống, nhưng cảnh vệ răng lưới bắt được khá nhiều những tay buôn chui tép diêu. Bọn cảnh vệ rất nhiệt tình sục sạo ngày cũng như đêm, vì những hàng lậu bắt được chúng được xài, nếu xài không hết, chính chúng lại tung ra chợ đen. Turi Gagliano và Gasper Pisciotta phải mất 4 tiếng đồng hồ mới đi đến chỗ mua hàng. Hai đứa mua được một bánh phô mát trắng và mấy thứ lạt vặt khác chất trên lưng lừa. Chúng lấy cỏ khô phủ lên đặng ngụy trang, nếu bọn cướp có nhìn thấy thì tưởng chúng chở cỏ khô cho súc vật chứa trong kho đặt rải rác ở các làng. Chúng vừa có cái hớ hênh của một tụi mới vào nghề, lại vừa có sự ngây ngô của bọn trẻ. Thật đúng là con nít, chôm đồ của chính bố mẹ chúng, làm như thế chỉ nguyên cái ý định đánh lừa là đủ. Có vẻ lại chắc ăn hơn nữa, vì chúng tìm ra con đường mòn kín đáo, khuất nẻo, len lỏi qua khe núi. Trên đường về, Pisciotta đi trước dò đường, hễ thấy bóng bọn cảnh vệ thì báo cho Turi dắt lừa chở hàng đi xa xa đằng sau. Chúng đặt ra những quy ước huýt gió làm mật hiệu đàng hoàng. con lừa chở hàng cũng đi dễ dàng vì món hàng trên lưng nhẹ bỗng. Nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn vì trước khi lên đường trở về, nó đã được ăn uống đầy đủ. Chúng đi được 2 giờ đồng hồ, ngon lành và an toàn. Chúng chậm chậm xuống núi và phía trước không có dấu hiệu gì nguy hiểm. Thế rồi, bỗng phía sau cũng trên con đường đó và đi về phía hắn. Turi Galliano thấy một đoàn 6 con la và một người cưỡi ngựa ở cách hắn khoảng 3 dặm. Hắn nghĩ bụng, nếu bọn buôn chui khác cũng biết con đường mòn này thì thể nào bọn cảnh vệ cũng biết và sẽ đặt chốt chặn. Cẩn thận, hắn cho Piscota đi trước thật ra để thám thính. Một giờ sau, hắn bắt gặp Aspanu, Pisciota đang ngồi trên một tảng đá và ho rũ rượi. Aspanu trông xanh mét, lẽ ra y không được hút thuốc nữa mới phải. Turi lại gần, ngồi xuống nghỉ chân bên cạnh Aspanu. Một trong những cam kết chặt chẽ nhất giữa chúng với nhau ngay từ lúc còn nhỏ là không có đứa nào chỉ huy đứa nào. Bởi vậy, dù muốn Aspanu đừng hút thuốc nữa, Galliano vẫn không nói gì. Sau cùng, Aspanu dụi tắt điếu thuốc và cất mẩu thuốc đang hút dở vào túi. Chúng lại bắt đầu đi. Turi sắt con lừa, Pisciota đi bên cạnh. Chúng đang đi theo một con đường mòn trên núi cắt ngang qua một con lộ lớn và một thôn ấp nhỏ. Con đường quanh co, do đó chúng thấy ẩn hiện khi hiện ra cái giếng nước của người Hy Lạp cổ, có nước chảy tuôn ra từ cái miệng nhăm nhúm của bức tượng, hoặc phế tích của một pháo đài cổ của người phương Bắc xây ra từ bao thế kỷ trước để chặn đường quân xâm lược. Nhìn những phế tích đó, Turi nhớ tới quá khứ của Sicily và nhớ tới tương lai của mình. Hắn nhớ tới việc ông bố đỡ đầu, giáo sư Hector Adonis, hứa sau khi lễ kính thánh bổn mạng sẽ về Montelebre và sẽ chuẩn bị cho hắn vào đại học. Nghĩ tới ông, Turi cảm thấy buồn. Chưa bao giờ giáo sư Adonis về Montelebre dự lễ kính thánh bổn mạng. Vì ngày đó, nhiều thằng say rượu cứ nhà cái vóc dáng thấp bé của ông mà châm chọc chế nhạo. Còn nít, có nhiều đứa còn cao lớn hơn ông, cũng giễu cợt làm nhục ông. Turi tự hỏi làm sao mà chúa oái oăm đã cho ông một cái đầu thông minh sáng láng như vậy, thì còn tiếc gì một vài tấc xương thịt mà không cho ông đủ. Để đến nỗi thân xác của ông còi cọc, thấp bé như vậy. Đối với Turi thì ông Hector Adonis là một người thông thái nhất thế giới. Và hắn thương ông vì ông đã tỏ ra tử tế, ân cần, chăm lo cho hắn và gia đình hắn. Hắn nghĩ tới ông bố hắn phải làm việc cực nhọc vất vả như một con lừa trên một mảnh đất nhỏ xíu mà lại cằn cỗi. Tới các chị hắn, tới tuổi cập kê rồi mà quần áo tả tơi. May mà Marianina xinh đẹp nên dù nghèo kiết xác và không có thì giờ để trải chuốt làm dáng mà vẫn kiếm được một tấm chồng. Nhưng buồn khổ nhất vẫn là lúc hắn nghĩ đến mẹ hắn. Ngay từ lúc còn nhỏ, hắn đã nhận thức được nỗi chua chát và sự bất hạnh của bà. Bà đã được nếm trải cái ngọt bùi lúc còn ở bên Mỹ, và nay thì phải chịu cảnh nghèo khổ ở cái xứ Sicily buồn khổ này. Mỗi khi nghe ông bố hắn nhắc lại cái ngày xưa huy hoàng thì mẹ hắn lại giấm dứt khóc. Nhưng Turi suy nghĩ hắn có thể xoay chuyển được số phận của gia đình hắn, hắn sẽ làm cật lực học hành chết bỏ để trở thành một nhân vật tài ba không thua gì ông bố đỡ đầu của hắn. Bỗng chốc, chúng đi qua một đám cây, một khoảng rừng nhỏ, một trong số rất ít đám cây còn lại ở Sicily, và dường như chỉ mọc trên những núi đá vôi và thạch cao. Qua bên kia sườn núi, chúng sẽ bắt đầu đổ dốc đi xuống Monte Lepre, và phải cẩn thận cảnh sát vì những toán tuần tiễu của bọn cảnh vệ ăn cướp. Và chúng đã đi bình an đến chỗ ngã tư. Lòng khấp khởi mừng vì sắp về đến tới đích an toàn, nhưng cũng vẫn phải cảnh sát. Galliano kéo con lừa và ra hiệu cho Aspanu dừng lại. Chúng lặng lẽ nghe ngóng, không nghe thấy tiếng động gì lạ, chỉ có tiếng côn trùng rù rì trên mặt đất, tiếng đập cánh vo vo và soàn soạt của tiếng cưa gỗ xa xa. Chúng tiến lên, vượt qua ngã tư và lại khuất an toàn trong lùm cây của một cụm rừng khác. Turi lại nối tiếp và rất mộng tưởng tượng của mình. Rừng cây đã thưa hẳn đi, như thể nó bị đụn đẩy lùi lại. Vì chúng bắt đầu đi vào cụm rừng thưa, chỉ có những bụi tre lơ thơ và những đám cỏ lèo tèo, sơ sát mọc trên nền đá vụn. Phía xa xa, mặt trời đang ngả bóng, trông nhợt nhạt, lạnh lẽo và treo lơ lửng phía trên đỉnh núi. Qua khỏi khoảng rừng thưa này, con đường mòn sẽ ngoằn nghèo đổ dốc đi xuống thung lũng Monte Lepre. Tình lình, Turi Galliano tỉnh giấc mơ. Một tia sáng lóe lên như người ta quẹt một que diêm, tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Nhưng cũng đủ đập vào mắt hắn, hắn thình lình giật mạnh để con lừa dừng lại và giơ tay ra hiệu cho Aspanu. Chỉ cách đó khoảng 30 mét, mấy người lạ bước ra khỏi bụi rậm. Bọn đó gồm 3 tên. Và Turi nhìn thấy cái mũ đen cứng ngắc có viền trắng và bộ đồng phục màu đen. Hắn cảm thấy thất vọng và mắc cỡ, muốn phát bệnh luôn. Thế là hắn bị cớm vồ rồi. 2 trong số 3 tên cớm đó mặt non trẹt, búng ra sữa và hồng hào mũ mĩm. Cái mũ nhà binh lật ngược ra phía sau để lộ gần hết mái tóc. Cớm quắt coi bộ sốt sắng đến độ khoái chí khi chìa cầu súng vào Galliano và Pisciotta. Tên cớm đứng giữa tuổi đã trung niên, tay lăm lăm khẩu tiểu liên, cái mũ kéo sụp xuống, che gần kín cái mặt rỗ huê, có vẻ hơi hoảng hốt hay ngỡ ngàng như một kẻ lượm được món tiền giữa đường. Phía ống tay áo gần chỗ cầu vai có phù hiệu và cái lon trung sĩ, ánh sáng lóe lên mà Galliano thấy ban nãy chỉ là ánh mặt trời phản chiếu trên các băng đạn của hắn. Thầy đội! Trung sĩ mỉm cười, vừa có vẻ nham hiểm, vừa có vẻ chế giễu. Khẩu tiểu liên chỉa thẳng vào Galliano và Pisciotta. Nụ cười mỉm cười lặng lẽ và nham hiểm của gã đã biến nỗi thất vọng của Galliano thành nỗi tức giận. Vẫn khẩu tiểu liên chỉa thẳng vào hai đứa, thầy đội cớm bước lại gần lai Galliano. Hai cớm quắt hai bên. Bây giờ Galliano đã hết choáng. Đối với Galliano thì hai tên cớm quắt với khẩu súng lục không có gì đáng sợ. Chúng sớn sơ sớn sát bước lại gần con lừa và chẳng mấy quan tâm đến hai thằng tù của chúng. Chẳng nói chẳng rằng, chúng lấy mũi súng ra hiệu cho Galliano và Aspanu đứng cách xa con lừa. Một trong hai cớm quắt nhét khẩu súng vào bao đeo tòn ten bên thắt lưng, bước đến khui bó cỏ khô quỷ trang trên lưng con lừa. Khi thấy hà, nó khoái chí huýt gió lên một tiếng, không để ý Pisciota đang len lén lại gần nó. Nhưng thầy đội đã thấy và la lên: "Cái thằng có rúm mép kia, đứng ra xa!" Aspanu lùi lại gần tôi. Tên đội cớm tiến lại gần chúng thêm một chút nữa. Cagliano nhìn gã như dò xét vận, ước lượng khoảng cách. Cái mặt dỗ hề của gã coi bộ mệt mỏi, nhưng đôi mắt gã long lên sòng sọc khi gã nói: "Rồi, mấy anh bạn trẻ, bánh phó bát trắng ngon lành quá ha. Để tụi này đem về trại xài với mì ống thì ngon tuyệt. Cứ nói tên thằng nhà quê nào đã bán cho tụi bay là tao sẽ cho tụi bay dắt lừa về, khỏi làm khó dễ lôi thôi gì." Galiano và Pisciota nín thinh, và thầy đội cũng nín thinh. Chờ. Hai đứa vẫn chẳng nói chẳng rằng. Sau cùng, Turi rụt rè, khẽ nói: "Ông để cho tụi tôi đi, tụi tôi biếu ông 1.000 lira xài chơi." Thầy đội cười khẩy rồi nói: "Tao đâu cần giấy chùi đít mày. Đâu, giấy tờ đâu, đưa coi. Nếu giấy tờ tụi bay không hợp lệ, thì tao sẽ cho tụi bay té cứt luôn. Rồi tao lấy giấy tờ đó mà chùi." Câu nói đều cáng, mất dạy, kèm theo cử sĩ chỉ sắc sược phách lối của mấy tên cớm đã làm cho cơn giận ngầm của Turi bốc lên. Lúc đó, hắn biết là hắn không được phép để cho mình bị bắt, đồng thời cũng không được phép để cho bọn chó đẻ này cướp cơm của gia đình mình. Turi chìa căn cước và tiến lại gần thầy đội. Hắn tự biết là hiếm ai có cử động linh hoạt và lẹ làng bằng hắn, và hắn tính liều. Nhưng họng súng ra lệnh cho hắn lùi, thầy đội nói: "Mày cứ ném căn cước xuống đất." Galiano làm theo. Pisciota đứng phía trái cách Galiano khoảng 5 mét. Y biết thằng bạn đang toan tính gì trong đầu, và biết rằng bạn dắt khẩu súng lục ở thắt lưng, nên y tìm cách đánh lạc hướng sự chú ý của tên đội cớm. Tay luồn sau lưng, hắn nắm lấy cán dao cài ở đó. Pisciota tiến lên, miệng nói giọng cố ý châm chọc sất láo: "Ê sếp, nãy sếp bảo tụi này cứ nói tên thằng nhà quê đã bán phó mát thì sếp thả, cho dắt lừa về. Vậy thì mắc mớ đất gì mà lại đòi coi giấy tờ? Sao lại ăn đằng sóng nói đằng gió vậy sếp?" Ngưng một lúc, rồi hắn lại nói móc học tiếp: "Ai mà chả biết bọn cớm nhà các anh lúc nào cũng giữ lời." Nói tiếng cớm, y phun nước miếng tách toẹt một cái. Không nổi gióa, sếp cớm thùng thỉnh bước về phía y vài bước, rồi ngừng lại mỉm cười, chỉa súng vào y, nói: "Còn mày, cái thằng điếm đực căn cước đâu? Hay mày cũng như con lừa này, đếch có giấy tờ? À, ít ra thì cũng có bộ ria mép đẹp của mày, lơ thơ ba sợi như trâu lông chó ghẻ." Hai cớm oắt cười hô hố, mắt Pisciota tóe lửa. Y bước lại gần đội cớm nói: "Ồ, tôi đếch có giấy tờ gì hết, mà tôi cũng đếch biết thằng nhà quê nào cả. Tôi lượm được bánh phó mát ai đánh rớt giữa đường, chỉ có vậy thôi." Nhưng câu nói chọc tức đã làm hỏng ý đồ của y. Y muốn thầy đội bước lại gần trong tầm tay, nhưng thầy đội lại lùi mấy bước, cười khẩy và nói: "Chắc mày chưa được nếm món bastinado bao giờ phải không? Cho mày hay, nhiều thằng Sicily anh hùng còn hơn mày nhiều mà cũng nuốt không vô cái món này. Tuy nhiên, món Bastinado này sẽ chữa cho mày khỏi cái bệnh ăn nói sắc sược, hỗn láo kiểu Sicilian tụi bay. Gã ngưng một chút rồi hét lên. Cả hai thằng nằm úp mặt xuống đất. Galliano biết nhiều người dân ở Montelepre đã bị tra tấn bằng đòn Bastinado trong trại giam Bellapo Parat. Trở về nhà, những người này bị gãy đầu gối, đầu bị sưng phình ra to bằng trái dưa hấu. Nội tạng bị chấn thương khiến cho họ từ đó đến chết không có thể đi đứng làm ăn gì được. Nó biết mấy anh cớm chỉ lùi chứ không dám chơi đòn này với chúng nó, vì buôn chui cỏ con không phải là tội chính trị mưu phản. Galliano quỵ gối, tay trái chống xuống đất giả bộ nằm xuống, tay phải luồn vào thắt lưng, đặng rút khẩu súng nó giấu dưới áo. Lúc đó, khoảng rừng thưa chơi vơi trong ánh sáng lờ mờ của bình minh vừa chớm. Mặt trời còn chìm sâu dưới rặng cây và dãy núi phía xa xa. Hắn thấy Pisciotta vẫn còn đứng sững, hiên ngang, không tuân lệnh đội cớm nằm sấp xuống. Chắc chắn bọn kia không dám xả súng bắn chúng chỉ vì buôn lậu một bánh nhỏ phó mát. Hắn trông thấy khẩu súng lục rung rung trong tay chú cớm oát. Đúng lúc đó có những tên, tiếng kêu la be be và tiếng vó ngựa kêu lộp cộp vang lên từ phía sau khoảng rừng thưa. Tiếp đó là đoàn la và tên cưỡi ngựa mà hắn thấy đi phía sau lúc chiều tối. Lúc tên cưỡi ngựa dẫn đoàn la vai đeo khẩu súng lủng lẳng. Chiếc áo khoác da chùm bên ngoài làm cho người gã phình ra. Gã nhảy xuống ngựa, rút từ trong túi ra một cọc tiền và nói với thầy đội. Lần này ông chỉ hốt được một ít cá sổ. Rõ ràng là bọn này đã từng ăn chịu với nhau nhiều lần rồi. Từ lúc đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên đội cớm mắc bận nhận tiền nên đã lơ là không cảnh giác đối với chúng nó. Hai thằng tù coi bộ bị bỏ quên. Churi len lén lại gần chỗ tên cớm, quắt đứng gần nhất. Pisciotta len lén lại gần bụi tre gần nhất. Bọn kia hớ hênh không để ý. Galliano xô mạnh tên cớm quắt đứng gần hắn, khiến cho tên này té lăn ù. Hắn thét to cho Pisciotta vọt. Tên cớm quắt không bị té thì quá bất ngờ, đứng ngây ra không kịp đưa khẩu súng lục lên. Lúc lao vào chỗ nấp trong rừng, Galliano bỗng thấy một thoáng hân han, nhẹ nhõm thơi thới. Hắn nhảy cẫng lên, lao vào giữa hai cây có thể che đạn cho hắn. Khẩu súng lục suýt bị rớt. Thầy đội buông bó tiền rớt xuống đất, chìa khẩu súng tiểu liên về phía hắn, lạnh lùng ria một tràng. Gã không phải là tay súng tội. Galliano nghe tiếng nổ, đồng thời cảm thấy đau nhói như thể bị đập một gậy thật mạnh. Gã lăn ra đất, chỗ có hai cái cây và gượng đứng, nhưng không được. Chân hắn tê dại đi và không cử động được nữa. Khẩu súng trong tay hắn nhằm vào thầy đội đang quơ quơ khẩu tiểu liên trên trời, dáng điệu bất đắc chí. Galliano cảm thấy quần hắn ướt ướt, ẩm ẩm, dính dính. Trong khoảng khắc, chưa tới một giây đồng hồ trước khi lầy cò, Turi chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Vậy là bọn kia đã bắn hắn chỉ vì một bánh phô mát nhỏ. Vậy là bọn kia đã đánh sụm cả gia đình nó một cách thản nhiên như giỡn chơi. nhưng tàn bạo như vậy chỉ vì hắn đã bỏ chạy khi bị bắt quả tang vì đạo sơ sơ, vì phạm sơ sơ đạo luật mà mọi người đều vi phạm. Mạng nó rẻ đến thế sao? Mẹ hắn chắc sẽ khóc đến mãn đời. Lúc này thân thể hắn máu me đầm đìa. Hắn chưa từng làm điều gì hại ai. Hắn lầy cò và nhìn thấy khẩu tiểu liên trong tay thầy đội rớt xuống đất. Cái mũ viền trắng trên đầu bị hất tung lên trong không khí, trong khi thân thể gã với cái đầu nát bấy té lăn xuống đất. Tay chân cờ quào trên mặt đất như thể đang bơi. Một phát súng lục không thể đạt kết quả đó, nhưng đối với Turigayano, dường như chính tay của hắn đã bay theo viên đạn và bùa vào đầu gã, nên đầu gã mới bấy bá ra như vậy. Tiếng súng lục nổ đi đẹp, nhưng đạn bay bổng vô hại. Rồi im lặng, ngay cả côn trùng cũng im tiếng dù gì. Galiano lăn vào bụi cây, nhìn thấy mặt kẻ thù bê bết máu, hắn hy vọng. Hắn đã chứng tỏ được, hắn đâu phải là thằng gà chết bất lực. Hắn gượng đứng dậy, nhưng lúc này chiếc cẳng không còn nghe theo lệnh điều khiển của óc hắn nữa. Hắn bắt đầu chạy, nhưng chỉ một cẳng đưa về phía trước, còn cẳng kia cứ lết trên mặt đất, khiến hắn ngạc nhiên. Hắn cảm thấy ấm ấm, dính dính ở háng, quần ướp đầm, mắt mờ đi. Khi chạy qua một chỗ quang đãng, hắn sợ là lại chạy ra chỗ rừng thưa trống trải, bởi vậy hắn quay trở lại. Hắn cảm thấy thân thể như bắt đầu rớt, không phải là xuống đất mặt đất, mà là xuống khoảng không thăm thẳm, không có đáy. Màu đỏ đậm pha lẫn màu đen và rớt xuống hoài. Chú khoảng rừng thưa, chú ấp con rời tay khỏi cò súng và tiếng đì đẹp ngưng hẳn. Thấy súng nổ, tên buôn lậu sợ cớp oắt lóng ngóng, có thể lạc đạn, chúng gã nên hắn nằm mọp xuống đất. Thấy ngừng bắn, hắn nhòm dậy lượm cọc tiền đưa cho hai tên cớm oắt, nhưng hai tên cớm oắt ấy chỉa mũi súng vào hắn và nói: anh bị bắt. Tên buôn lậu nói: bây giờ chỉ còn hai chú, vậy hai chú cứ cưa đôi để tôi đi. Cớm oắt nhìn xác thầy đội nằm thẳng cẳng trên mặt đất, chắc chắn là hắn đã chết rồi. Viên đạn xuyên qua tròng mắt, trổ lên đầu, bể sọ và óc bắn tung tóe. Tên buôn lậu nói giọng bỡ đỡ: để tôi chạy đuổi theo nó, nếu nó không chết thì cũng bị thương nặng rồi. Để tôi lôi xác nó lại đây và hai chú sẽ là anh hùng. Rồi, để tôi đi. Một trong hai thớm oắt lượm tấm khăn cước Turi liệt xuống đất theo lệnh của thầy đội lúc nãy. Lớn tiếng đọc Salvatore Gagliano, thị trấn Montelepre, rồi bỏ vào túi. Không cần chú ý vào nó nữa, cớm oắt nói. Mình sẽ báo cáo lại sau, cái đó quan trọng hơn. Tên buôn lậu buột miệng bực tức nói: đồ thọ đế. Gã chợt định tháo khẩu súng đeo trên vai ra, nhưng gã thấy hai cớp oắt nhìn gã chừng chừng. Gã vừa nhục mạ chúng, vì vậy chúng bắt gã đỡ xác thầy đội lên lưng ngựa và đi theo chúng về trại. Để ngừa hậu họa, chúng tước khẩu súng của gã. Chúng rất nhát, vì thế tên buôn lậu mong chúng đừng bắn sảng, lỡ đạn chúng gã. Ngoài ra, gã chẳng liên quan gì đến cái chết của đội cớm. Gã cũng rất quen biết Maresciallo Roccofino ở Montelepre này. Trước đây họ đã từng làm ăn với nhau và sau này sẽ còn dài dài. Suốt thời gian đó, cả ba chẳng ai nghĩ tới Aspanu. Nhưng y đã nghe thấy tất cả những câu chúng trao đổi với nhau. Y nằm im re, ép sát dưới hố cỏ mọc, u tù. Con dao đã rút ra khỏi bao. Y đợi bọn kia chia nhau săn tìm Turi và y sẽ phác họa một kế hoạch phục kích một trong ba tên, cắt họng nó rồi tước súng. Tâm địa độc ác đã át cả nỗi sợ hãi, đến nỗi y chẳng còn biết sợ chết là gì. Khi nghe thấy tên buôn lậu đề nghị để hắn đi lôi xác Turi về, y cố ghi sâu vào trí não để không thể quên được bản mặt cái thằng khốn nạn đó. Y lấy làm tiếc vì bọn kia đã bỏ đi để y ở lại. Y cảm thấy đau nhói khi bọn kia cột con lừa của y vào bầy la và sắp đi. Nhưng y biết Turi bị thương nặng và cần sự giúp đỡ của y. Y đi vòng qua quảng rừng thưa và chạy đến chỗ đám cây mà ông anh họ đã nhảy vào lúc nãy. Không thấy xác Turi nằm đó, y chạy trở lại con đường mòn chúng đã đi trước đấy. Cũng không thấy dấu tích gì. Y trèo lên mỏm đá, nhô ra ngoài một chỗ trũng. Dưới đáy chỗ chúng có một vũng máu đọng và phía bên kia có những giọt máu chảy thành hàng còn tươi. Chạy theo vết máu đó, thình lình y thấy Turi nằm vắt ngang đường mòn, bất tỉnh nhân sự, tay vẫn còn nắm khẩu súng. Y quỳ xuống, lượm khẩu súng cài vào thắt lưng. Lúc đó Turi mở mắt ra. Đôi mắt còn hừng hực lửa căm hờn, nhưng tránh không nhìn y. Y sụp sịt khóc và dáng nhấc không nổi. Turi, Turi, dáng đứng dậy, tao sẽ đỡ cho. Aspanupisiota nói. Turi, tay chống đất, dáng nhấc thân thể của mình lên. Aspanu choàng tay mật qua thắt lưng Turi và cảm thấy tay ấm ấm và ướt đẫm. Y rụt tay lại và lật áo sơ mi của Turi lên. Y kinh hoàng thấy một vết thương khoác miệng chỗ mạng sườn Turi. Y đặt Turi dựa vào gốc cây, xếp toạc áo của hắn, nhét vào vết thương để cầm máu và cột hai tay áo vào thắt lưng Turi. Tay phải ôm ngang lưng Turi, tay trái nắm tay trái của Turi vắt ngang vai y và cứ thế cẩn thận kè Turi loạn choạng bước theo đường mòn đi xuống. Đứng ở xa trông như hai đứa đang vừa đi vừa khiêu vũ. Và thế là Turi hụt mất hai ngày lễ kính thánh bổn mạng, thánh Rosalie, mà nhân dân thị xã Montelepre cầu mong thánh sẽ làm phép màu cho thị xã. Hắn cũng hụt mất một cuộc thi đi săn và hắn chắc chắn sẽ thắng. Hắn cũng hụt mất cuộc đua ngựa không được xem đốt pháo bông, không được nếm miếng bánh ngon ngọt mà các chị hắn đã làm, cũng không được dự bữa tiệc đính hôn của chị hắn. Cuộc thả nọc giữa con lừa và con la đã không có kết quả. Dân trong thị trấn thất vọng, nhưng họ đâu biết rằng cũng chính ngày lễ kính thánh bổn mạng năm sau đã có một phép lạ bằng xương bằng thịt của chàng thanh niên năm trước đã nhấc bổng con lừa lên cho nó thả nọc vào con la. Đến đây đã hoàn tất chương 4, và sau đây là những ghi chú. Ghi chú số 1. Nguyên văn viết bằng tiếng Ý, bastinado là đòn tra tấn đánh vào gót và bàn chân, làm cho người bị đòn lúc đó đau thốn tận đến óc, sau đó bị gãy đầu gối, sưng đầu và chấn thương nội tạng. Thank you.